This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn, Dallas 1600 AM. Và bây giờ, Hòa Tính xin được mời quý vị cùng bước vào chương trình Đất Lề, Quê Thói 2. Kính thưa quý vị, trong chương trình Đất Lề Quê Thói phần 2, phần 1 được trải dài trong suốt một vài năm vừa qua. Phần 2 ngày hôm nay, trong Đất Lề Quê Thói, Hòa Tính xin được gửi đến cho quý vị phong tục Việt Nam từ bản thân đến gia đình. Tác giả là Toàn Ánh. Hòa Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình này. Phong tục Việt Nam. Phong tục là gì? Thưa quý vị, theo Đào Duy Anh thì phong tục là một cái thói quen trên xã hội. Đào Văn Tập trích trong Từ điển Việt Nam phổ thông định nghĩa phong tục là thói tục chung của nhiều người từ lâu đời. Và qua hai định nghĩa trên, ta thấy rằng phong tục tức là những cái điều mà mọi người vẫn theo từ trước cho tới nay và đã trở nên một thói quen trong xã hội. Trong cộng đồng, mỗi nước có một cái phong tục riêng, và trong một nước, trong mỗi địa phương, ngoài những phong tục chung của toàn quốc, cũng có những cái phong tục riêng. Và ngay cả đến trong một cái địa phương, nhiều khi mỗi nhóm người lại có những cái phong tục riêng nữa. Kỳ thủy, một cái thói quen, một tục lệ chỉ do một người hay hoặc là một nhóm người bắt đầu, rồi thói quen, tục lệ đó được mọi người nhận thấy là hay, cho nên bắt chước mà trở thành một cái thói quen và tục lệ chung. Có thói quen ở thời đại này là hay, nhưng mà sang thời đại sau đã không còn ý nghĩa nữa. Bởi vậy cho nên phong tục thường luôn luôn thay đổi với sự diễn biến của sinh hoạt con người lúc đó và bây giờ. Cũng có những phong tục đã thành hình vì những cái lý do như là phong thổ, khí hậu, chính trị, kinh tế hoặc xã hội. Có những tục lệ bắt đầu ngay ở một địa phương, thế nhưng cũng có nhiều tục lệ di chuyển từ nơi khác tới. Và thưa quý vị, dù bắt đầu ở một cái địa phương hay hoặc là di chuyển tới nơi khác tới đi, thì những thói quen cũng như những cái phong tục, những cái tục lệ không phải ngày một ngày hai mà thành ngay, mà muốn được mọi người theo chung, bất cứ một thói quen và tục lệ nào cũng phải trải qua một cái thời gian có khi lâu, có khi chóng, để có người tập nhiễm cái thói quen và tục lệ đó mới đi vào phong tục được ở ngay nơi đó. Xét có thói quen và cái tục lệ thì cũng có cái điều hay và cũng có những cái điều dở. Thế nhưng dù hay hay dở đi, những cái thói quen, những cái tục lệ này cũng đã hợp với hoàn cảnh, với con người của một nơi nào đó, cho nên mới được mọi người đều theo cả, thưa quý vị, đúng không? Và cũng có những cái tục lệ người ta biết là dở đó, duy chỉ bởi tai mắt đã quen, lòng người đã tin dùng, thì dẫu có người biết là dở cũng không sao đổi ngay thì được nữa. Nước Việt Nam từ ngày lập quốc cho tới ngay trải qua 4.000 năm có lẽ, chúng ta đã có biết bao nhiêu tục hay, tục dở, và những cái tục này cũng cùng với cái sự hưng vong của đất nước đã nhiều phen thay đổi. Những tục lệ từ đời Hồng Bàng tới ngày nay đâu có còn nguyên vẹn đâu. cùng với sự thâu nhập tinh hoa văn hóa của ngoại quốc. Dưới các thời lệ thuộc, tổ tiên của chúng ta đã nhận sự truyền bá của những cái tục lệ của các nước này. Tuy nhiên ta có một cái nghị lực riêng và cái tính chất riêng để mà độc lập. Cho nên những điều mà thâu nhập của cái người ngoài đều đã được người Việt Nam, ta Việt Nam hóa ra để hợp với cái cuộc sống, với hoàn cảnh của con người Việt Nam lúc đó. Những tục lệ riêng của ta, cũng như những cái tục lệ mà ta đã thâu nhập được qua những cái cuộc chung đụng với cái người ngoài, luôn luôn biến đổi để như thế nào, để dần dần những cái điều gì trước đây thích hợp với tổ tiên ta, thế nhưng sau cũng đã trở nên lỗi thời, bị đào thải từ từ và chỉ còn lại những cái điều gì không phản lại một cái sự tiến hóa của dân tộc thôi. Vâng, thưa quý vị, đấy chỉ là một cái lẽ tự nhiên. Bất cứ một cái phong tục nước nào mà chẳng vậy, chẳng chịu một cái sự gạn đục khơi la để mà bỏ bớt đi những cái tệ đoan và sau đó để gìn giữ lấy cái phần tinh túy của nó. Phong tục luôn luôn biến đổi, thế nhưng chưa bao giờ như ngày nay ở Việt Nam cả. Phong tục biến đổi một cách thật là mau chóng đến phủ phàng. Bao nhiêu tục lệ cũ của ta cũng đã bị mất đi. Hay hoặc là có hay cũng có này, dở cũng có này. Trong khi chúng ta nhập cảng thêm vào rất là nhiều những cái tục mới xét ra thì thật ra nó chẳng hay ho gì cả. Thế nhưng những cái tục mới này, nhập cảng này cũng đang chịu một cái sự sàng sảy để những cái phần tốt đẹp được Việt Nam hóa, còn những cái phần xấu xa sẽ bị đào thải này. Và đó cũng là một trong những cái điều mà trong cái phần phong tục mà cái cuốn sách được mang tên là Phong tục Việt Nam từ bản thân đến gia đình muốn chia sẻ với quý vị trong cái phần chia sẻ của tác giả Toàn Ánh trong cái phần đầu. Và hiện nay vì cái cuộc sống ồ ạt ở đô thị, vì chiến tranh lan tràn ở đồng ruộng, có nhiều người không biết hết những cái phong tục của nước mình. Mặc dầu những cái phong tục này còn đang tồn tại, lại có nhiều người ngoại quốc khi mà tới Việt Nam muốn tìm hiểu về cái phong tục, về cái nếp sống của Việt Nam, họ đã bỡ ngỡ khi mà gặp những cái người Việt Nam không am tường, không rành rẽ về cái phong tục của đất nước mình. Với cái hoài bão trình bày một tài liệu có thể giúp ích cho bất cứ những cái ai muốn tìm hiểu về phong tục Việt Nam, tôi, Toàn Ánh, soạn tập sách này. Và cũng nhân dịp này, văn hóa dân tộc đang được phần nào nhắc nhở tới. Như vậy, đối với ai muốn phát huy cũng như là biểu dương văn hóa nước nhà, tập sách này chắc chắn cũng sẽ được dự một phần đóng góp. Sau đây, chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với phần thứ nhất được mang tên Đời sống bản thân. Nghe như là có một cái sự mâu thuẫn khi nói tới đời sống bản thân qua phong tục. Bởi vì theo như định nghĩa của Đào Văn Tập ở trên thì phong tục là cái thói tục chung của nhiều người từ lâu đời. Thật ra mặc dù là một cái thói tục chung, phong tục vẫn chi phối từ bản thân con người đến xã hội. Và nó có những cái tục lệ mà con người phải noi theo cho đời sống bản thân của mình. Bởi vì những cái tục lệ này tất cả những cái người khác ở chung quanh mình đều noi theo cả. Tỉ như việc ăn uống, tuy là ăn riêng, uống riêng cho mình đó, thế nhưng cái cách ăn, cách uống, món ăn, đồ uống, giờ giấc ăn uống của mỗi người cũng phải theo một cái nếp sống chung của gia đình cũng như là của địa phương đó chứ. Như vậy, đời sống bản thân lại dĩ nhiên phải chịu một cái sự chi phối của phong tục để con người có thể hòa hợp với gia đình, với xã hội và tham gia vào mọi sinh hoạt chung của mọi người. Thưa quý vị, về đời sống bản thân thì xin kể đến ăn uống, may mặc, học hành, làm lụng và chơi bời. Trong mọi điều này thì đều có những cái thói quen, những cái tục lệ do hoàn cảnh nó gây nên, cũng như do nếp sống hàng ngày mà thành vậy. Dù muốn, dù không thì như thế nào con người cũng phải uống mình theo những cái thói quen, theo những cái tục lệ đó hiện đã thành nền nếp cho cả một cái dân tộc Việt Nam. Đã đành là không ai cấm một người nào không theo những cái nền nếp này. Thế nhưng sống giữa mọi người có chung một cái nếp sống, sống khác đi chỉ là lập dị và sẽ tự thấy trơ trọi mà thôi. Đầu tiên đó là ăn uống. Thưa quý vị, xưa nay và bất cứ ở đâu đi nữa, dinh dưỡng vẫn là cần thiết. Có ăn, có uống mới sống được chứ. Người ta không ai nhịn ăn, nhịn sống mà nhịn ăn, nhịn uống mà sống được mãi, thưa quý vị. Ta có một cái câu dân dĩ thực vi tiên. Người dân lấy ăn để mà làm đầu. Và Tây Phương cũng có nói rằng là ăn để mà sống. Có ăn thì đứa trẻ mới lớn, cơ thể mới nở nang. Có ăn thì người lớn mới giữ được những cái sức lực của mình. Có ăn thì người già mới chống lại được sự suy yếu của cơ thể chứ. Các cụ tuy nói rằng thực vô cầu bảo, ăn không cần no. Thế nhưng không ai có thể ăn đói mãi được mà sống bình thường được. Người phương Tây khi nghiên cứu về dinh dưỡng thì tính sao cho cái món ăn, cho cái suất ăn có đủ những cái chất bổ để mà nuôi cái cơ thể của con người. Còn người Việt Nam, nhất là ở đồng quê đi, không có một sự cầu kỳ, không có một sự tính toán ấy trong vấn đề ăn uống hàng ngày cả. Chỉ cần ăn no, ăn đủ no là cơ thể con người đủ duy trì và phát triển rồi. Người ta cũng không kén cái món ăn, trừ người đài cát và giàu có. Gặp rau thì ăn rau, gặp cá thì ăn cá. Người bình dân nông thôn thì rất là dễ dãi, chỉ mong có đủ ăn thôi. Có ăn thì cũng phải có uống. Nước cũng cần cho cơ thể như là thức ăn. Người ta ăn riêng, người ta uống riêng, thế nhưng vẫn có thể vừa ăn mà vừa uống được. Chứ thường á, thì người ta uống sau bữa ăn, trừ trường hợp uống rượu. Người ta uống trước bữa ăn hay hoặc là cùng với bữa ăn. Thế nhưng lúc nào uống rượu thì người ta chỉ ăn những cái đồ nhắm, đồ nhậu thôi. Còn cơm á, người ta ăn sau khi mà người ta uống rượu. Người ta uống khi khát, cũng như là người ta ăn khi mà đói. Có người lệ thuộc rất nhiều vào ăn uống. Và chính vì vấn đề ăn uống mà các cụ ta ngày xưa thường lập làng xã ở những nơi sản xuất được những cái thức ăn và có được nước uống, thưa quý vị. Và nếu mà nói như vậy thì thức ăn chính của người Việt Nam là gì? Thưa quý vị, từ xưa thì người nước ta vẫn sinh hoạt bằng cái nghề cày cấy và cái nghề chài lưới. Cho nên hai cái thứ đồ ăn chủ yếu của người Việt Nam ta ngày xưa đó là gì? Đó là gạo và cá. Gạo, và tính xin được nói đầu tiên, gạo là hoa màu chính của đồng ruộng Việt Nam, cũng như cá là sản phẩm chính của sông Ngòi và biển cả ở đất nước. Gạo thì có gạo nếp, gạo tẻ. Trong gạo nếp thì có chất dính, gạo tẻ thì không có cái chất dính đó. Gạo tẻ nấu thành cơm, dùng làm bánh tẻ. Gạo nếp thì thổi sôi, làm oảng cùng các thứ bánh nếp khác. Gạo có thể để nguyên cả hộp mà dùng hay hoặc là xay thành bột. Cách chế hóa thóc để mà thành gạo. Thưa quý vị, thực ra thì cây lúa ở ngoài đồng cũng chỉ cho ta một cái hạt thóc. Và cái hạt thóc cần có bàn tay con người để mà chế hóa, để mà biến thành gạo. Thưa quý vị, trước hết thì thóc gạo ở ngoài đồng đem về phải đập khỏi cái giẻ lúa, phơi khô và quạt sạch, rồi được đóng thành cót ở trong lẫm, ở trong vựa để mà bán hay hoặc là dùng dần ở trong nhà. Muốn biến thóc thành gạo, trước tiên phải đổ thóc vào cái cối xay để vỏ thóc, gọi là trấu, tách ra khỏi hạt gạo. Thóc đã xay rồi, được đem sàng lại, ta gọi là sàng gạo. Với động tác sàng gạo thì trấu sẽ được loại riêng hẳn cái hạt gạo, và gạo lúc đó vẫn có một cái lược cám ở bên ngoài bao phủ lấy hạt gạo. Gạo sàng rồi được cho vào cái cối giã gọi là giã gạo, để cám lúc đó cũng tách rời khỏi cái hạt gạo. Giã gạo có thể là giã lâu hay hoặc là chóng, tùy theo cái ý muốn của người giã, muốn giã kỹ hay hoặc là giã dối. Giã kỹ gạo sẽ trắng tinh, giã dối sẽ có lẫn những cái hạt đỏ ở trong gạo trắng. Trong lúc giã gạo thì có những cái hạt gạo bị nghiến vỡ nhỏ, gọi là tấm, thưa quý vị. Giã gạo xong phải đem dần để mà cám và tấm nó rời riêng ra, và chỉ còn lại gạo. Gạo đó sẽ đem đi để mà dùng, thưa quý vị. Phương pháp làm gạo này ngày nay ở miền Bắc và ở miền Trung vẫn duy trì. Và hạt gạo tuy qua những cái giai đoạn như là sai, như là sàn, giả, dần, thế nhưng vẫn còn ít nhiều những cái cám nó bao chung quanh. Và chất cám này chính là cái sinh tố bổ dưỡng cho con người. Hơn nữa, cái nhân của hột gạo vẫn còn nguyên, cho nên ăn rất bổ. Thưa quý vị, ngày nay ở miền Nam có nhiều nhà máy xay gạo, gạo xay ra rất là trắng. Thế nhưng chỉ còn trơ lõi thôi, hết cả cám rồi, mất cả nhân rồi, ăn thiếu hẳn chất bổ. Nhiều người mắc bệnh phù thủng phải ăn thêm cám, thưa quý vị. Đó là cái phần gạo. Gạo để làm gì? Đầu tiên khi nói đến gạo làm gì, chúng ta nhớ đến nấu cơm. Nấu cơm như thế nào? Xin được mời quý vị. Quý vị, cơm có thể nấu được bằng gạo tẻ hay hoặc gạo nếp. Nấu bằng gạo tẻ gọi là cơm tẻ, nấu bằng gạo nếp gọi là cơm nếp. Cơm ăn hàng ngày của người Việt Nam là cơm tẻ, cơm nếp chỉ ăn ở những trường hợp không thường xuyên. Nấu cơm dùng nồi, thí dụ là nồi đồng hay hoặc là nồi đất. Gần đây với sự sản xuất nồi gang, nồi nhôm thì những người ở thành thị hay dùng những cái loại nồi mới này chế tạo theo hình những cái son của người Tây Phương, hay hoặc là nồi điện bây giờ, phải không thưa quý vị? Khi nấu cơm cho nhiều người ăn, trường hợp dỗ chạp hồi hè, ở nhà quê có những cái chiếc nồi rất là lớn, còn ở thành thị, tại các trại quân, các diễn đường, các ký túc xá, các lao thất, người ta dùng vạc để mà thổi cơm. Muốn nấu cơm thì trước hết phải vo gạo, để sạch những cái mài trấu nó còn dính ở trong gạo. Vo gạo thì người ta đổ gạo vào rá, đặt cả rá gạo vào chậu nước rồi dùng tay chà sát vào gạo để cho những cái mài trấu, mài cám nó tách ra, nó nổi lên trên mặt nước. Người ta thay nước, người ta chà sát lại cho đến khi thấy nước trong, rá gạo mới được gọi là sạch. Ở nhà quê người ta thường vo gạo ở ngay cầu, ở ngay sông, ở ngay cầu ao chẳng hạn. Vo gạo chỉ làm cho gạo sạch, mài trấu, mài cám. Thế nhưng có khi gạo có sạn. Bởi vì thóc làm gạo phơi, ở sân đất khi mà hốt thóc thì cũng đã có đất sạn lẫn vào rồi, cần phải đãi gạo, cần phải lựa gạo, lựa thóc, lựa sạn. Đãi gạo thì các bà nội trợ vẫn dùng rá, rằng thì là gạo chỉ đãi sau khi mà gạo đã vo rồi thôi. Các bà lắc mạnh rá gạo ở trong chậu nước để những hạt sạn nặng hơn gạo nó lắng xuống ở dưới lòng rá. Các bà bóc chỗ gạo ở trên sang một cái chiếc rá khác hay hoặc là vào ngay cái nồi thổi cơm. Các bà bóc dần cho đến khi nào mà trong lòng rá chỉ còn lại một ít gạo lẫn sạn ở bên dưới. Thì các bà bỏ đi, vứt đó cho gà, cho vịt nó ăn. Hay hoặc là có bà cẩn thận hơn, nhặt lấy hết những cái hạt gạo còn lại mới đổ sạn đi. Thưa quý vị, gạo đã vo rồi, bây giờ mới tới chính thức là việc nấu cơm. Người ta đổ nước vào nồi, ước lượng cái số nước sao cho cơm nó khỏi khô, nó khỏi nát. Nồi nước được đặt lên bếp, đun cho nó sôi. Lúc đó người ta mới đổ gạo vào, rồi đậy vung lại. Lát sau nồi cơm sôi trở lại. Người ta lấy đôi đũa cả, tức là đôi đũa lớn, còn gọi là đôi đũa bếp để mà ghế cơm. Thưa quý vị, đũa cả hoặc đũa bếp là một cái thứ đũa lớn làm bằng một cái thanh tre cật. Bề rộng độ 2 phân, còn bề dài, dài hơn đũa thường. Đũa cả chỉ dùng trong việc thổi cơm, ghế cơm và xới cơm. Khi thổi cơm trong những cái nồi to, đôi đũa cả cần phải to hơn và dài hơn. Thế nhưng đôi đũa cả to và dài này chỉ dùng riêng trong cái việc nấu cơm mà thôi. Ghế cơm nghĩa là cho đôi đũa cả vào trong nồi cơm, sơ đi sơ lại, ngoái nồi cơm cho nó đều khắp nồi. Thế nhưng tuy nhiên không nên ghế quá kỹ, vì như vậy cơm sẽ nát, mà nát thì mất ngon. Thường khi mà nồi cơm ghế rồi á, trong nồi nước phải ngấm cả vào gạo, và nếu thấy có nhiều nước quá thì người ta mới chắc bớt ra, nước này gọi là nước cơm. Thưa quý vị, nước cơm rất là bổ. Thường thì người ốm, người già, người yếu, trẻ con hay uống nước cơm để bồi bổ cho cơ thể. thổi cơm khéo, tức là nấu cơm khéo là phải tránh không chắc cái nước cơm, bởi vì chắc nước cơm là chắc đi cả cái ngọt, cái bổ của gạo, cơm ăn nó cũng sẽ nhạt nhẽo. Các bà nội trợ thường hay canh chừng đầy tớ chắc nước cơm. Thưa quý vị, cơm ghế xong á, nếu mà thổi cơm bằng củi, bằng than, người ta mới tắt lửa đi, để một ít than hồng ở dưới, rồi đặt nguyên cái nồi cơm ở bên lên trên bếp, vung đậy kín một lúc, sau khi mà để lâu như vậy thì cơm sẽ chín. Trong trường hợp bếp dùng vào cái việc khác thì người ta mới đặt cái nồi cơm xuống bên cạnh bếp, giữa hai ong đồ rau hay hoặc là hai cái chân kiềng, rồi thỉnh thoảng lại vần cái nồi cơm. Vần cái nồi cơm nghĩa là xoay cái nồi cơm lại ở chỗ rìa bếp để cho lửa trong bếp nó có thể tia cái sức nóng tới cái chỗ phía nồi cơm ở bên kia, và nếu có nồi cơm cứ để nguyên một phía vào bếp thì phía đó cơm sẽ cháy, còn phía kia cơm nó sẽ sống. Do đó phải vần cái nồi cơm để cơm trong nồi được chín đều, thưa quý vị. Đó là một phần, một đoạn trong cái vấn đề nấu cơm. Hòa Tính sẽ trở lại với quý vị trong cái chương trình Đất Lệ Quê Thói, đặc biệt nói về phong tục Việt Nam trong lần sau. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Đất Lệ Quê Thói ngày hôm nay. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin cảm ơn.